Nhân đạo chí tôn, chương 359, thần ma thái cực 1, góc truyện audio.com, các tu luyện này đúng là không ai lại nghĩ tới, không ngờ có thể tu luyện như vậy. Trung Nhạc chỉ thấy cửu ma thần luyện thành, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt, cửu ma thần cũng nhanh chóng trưởng thành, khiến thức hải của hắn bị nhiễm ma tính nặng nề. Cửu ma thần mỗi vị tự tu luyện, toại hoàng nguyên thần luyện hóa cửu ma thần, tốc độ kiểu tu luyện này vô cùng đáng sợ. Thiên Ma Phi vẫn đang chấn kinh vì Trung Nhạc lại tu luyện được công pháp của ma tộc, nhưng lại không biết Trung Nhạc đã thay Thánh Ma Hoàng Quan Tưởng Đồ, phần cực kỳ quan trọng trong Thiên Thánh Thần Chiếu bằng Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Đó mới là lý do Trung Nhạc tu luyện được môn ma pháp này. Nhưng lúc này, điều mà Thiên Ma Phi nói, nhân tộc không thể tu luyện công pháp ma tộc cuối cùng cũng xuất hiện cực đoan. Ma khí Trung Nhạc luyện ra lập tức bắt đầu xâm thực tu vi vốn có của hắn, khó lòng lưỡng toàn. Tu vi vốn có của hắn là quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng, là công pháp chính thống của Phục Hy thần tộc. Còn Thiên Thánh thần chiếu kinh là công pháp chính thống của ma tộc. Hai loại tu vi hoàn toàn đối lập, lập tức đối đầu triệt tiêu lẫn nhau. Thiên Thánh thần chiếu kinh vốn không sánh được với hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ, nhưng Trung Nhạc dùng toại hoàng quan tưởng đồ thay thế thánh ma hoàng đồ đằng trong thần chiếu kinh, khiến môn công pháp này có khả năng chống chọi với hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ. Ma khí có sức mạnh xâm thực cực lớn, hoàn toàn không ăn nhập với tu vi vốn có của hắn, khó lòng cả hai đều toàn vẹn. Giờ hắn còn có thể dùng toại hoàng nguyên thần chân áp, nhưng sau này chắc chắn thành đại hoạn. Bất luận là đạo triệt tiêu ma hay ma triệt tiêu đạo thì cũng sẽ tạo ra ẩn họa rất lớn. Tu vị bị phế là hậu quả nhẹ nhàng nhất, hơn nữa, khi tu vi của hắn ngày một thâm hậu hơn, sự uy hiếp cũng sẽ lớn dần. Trung Nhạc đoán với tốc độ này tu luyện tiếp thì sau này chắc chắn hắn sẽ bị tu vi xung đột làm cho tan chảy. Bị tan chảy, nhục thân tan chảy hoàn toàn, linh, hồn, nguyên thần, tất cả đều tan chảy, không còn lại chút gì. Có một điều Thiên Ma Phi nói không sai, nhân tộc tu luyện công pháp ma tộc đúng là rất nguy hiểm. Chính tà thần ma không thể cùng tồn tại, muốn tập trung ưu điểm của cả thần và ma gần như là chuyện không thể. Trung Nhạc nhíu mày, hỏi. Tân Hỏa, trong số các người kế thừa có ai tu luyện cả thần và ma không? Tân Hỏa suy nghĩ, có, nhưng sau đó thì chết, sau đó ta tìm người kế thừa khác, rất khó thành công tu luyện cả thần và ma, ít nhất thì ta chưa từng nghe nói bao giờ. Trung Nhạc tức giận, vừa rồi tại sao ngươi không ngăn ta tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh? Ngươi đâu có hỏi, Tân Hỏa ủy khuất, ta tưởng ngươi có tự tin, Tân Hỏa có người hướng dẫn như ngươi, ta cứ cảm thấy ngươi kế thừa rất dễ mất mạng. Trung Nhạc định lại thần, nói. Người kế thừa tu luyện cả thần và ma đã tu luyện thế nào? Làm thế nào để điều hòa mâu thuẫn giữa tu thần và tu ma? Và tại sao lại thất bại? Ta muốn đối chiếu kinh nghiệm một chút. Tân Hỏa lấy lại tinh thần, nói. Hắn tu luyện một thân hai mặt rồi tu thành thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Âm khí là ma, dương khí là thần. Một người hai mặt, mặt chính diện là thần, mặt sau là ma. Hai mắt hắn bắn ra một tấm màn sáng, bên trong xuất hiện hình ảnh của Phục Hy thần tộc. Toại hoàng nguyên thần của Trung Nhạc nhìn tới, vị thần nhân kia thân hình vĩ, góc truyện audio.com, đại, đứng sừng sững trên không trung, xung quanh là những tinh cầu khổng lồ. Đằng trước của vị Phục Hy thần tộc này có một gương mặt, sau gáy một gương mặt khác. Phía trước thần thánh trang nghiêm, phía sau dữ dằn hung ác. Một âm một dương, phân nhục thân của hắn thành hai nửa. Hắn có bốn cánh tay, bốn bàn tay mở ra, mỗi bàn tay có một tinh cầu. Bốn tinh cầu cũng có cảnh tượng khác nhau. Trên tinh cầu có thể thấp thoáng thấy sinh linh sinh ra. Cảnh tượng đó vô cùng hoành tráng, ít nhất cũng khiến Trung Nhạc chấn kinh. Thần nhân cỡ này đúng là có thể gọi là cường giả đội trời đạp đất trong số các thần ma cầm tinh cầu như đồ chơi. Có thể thấy hắn tu cả thần và ma đã đạt tới cảnh giới cực cao, như vậy mới không áp chế nổi, khiến thần ma xung đột mà chết. Một người hai mặt thuần dương phân cách thần ma, đây là cách tu luyện thần ma hoàn mỹ. Vậy sao hắn lại chết? Trung Nhạc hỏi, cảnh tượng trên màn sáng đột nhiên thay đổi, xuất hiện hình ảnh thần ma đại chiến. Trung Nhạc thấy là một trận chiến vô cùng đáng sợ, ác chiến giữa thần tộc và ma tộc. Vị Phục Hy thần nhân này tung hoành trên chiến trường, tu cả thần và ma khiến thực lực hắn có ưu thế áp đảo. Đột nhiên, sâu trong bầu trời đen kịt một cây đàn cổ bay tới, không đánh tự kêu, ma âm phát ra từ cây đàn. Cây đàn cổ bay quanh Phục Hy thần nhân, làm rối loạn ma khí trong cơ thể hắn khiến thần ma xung đột. Tiếp đó, nhục thân của thần nhân tan chảy, nguyên thần cũng bị tan ra, cả người biết thành hư không, cứ vậy mà chết. Đúng như ta đoán, cách chương.